quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, Con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, những đặc điểm của người cơ đốc, sống theo Thánh Linh và chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma chương 8, từ câu 5 đến câu 8. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an, vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sau khi nói về người chưa tin Chúa, giờ chúng ta xem đến người tin Chúa. Tại đây, sứ đồ Phao-lô cho thấy một bức tranh rõ ràng về đời sống cơ đốc nhân. Việc tìm hiểu điều này không chỉ giúp hiểu ý của sứ đồ, mà còn giúp mỗi chúng ta nhìn lại chính mình, tra xét đời sống thuộc linh của mình như thế nào. Chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng, mục tiêu chính của Phao-lô là chứng minh sự chắc chắn về sự cứu rỗi cuối cùng và trọn vẹn cho tất cả những ai ở trong Chúa cứu thế. Đó là luận điểm nền tảng của ông. Cho nên, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, nghĩa là sẽ không bao giờ có và không thể có sự đoán phạt nào. Cầu xin Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự hiểu biết trong giờ này, không chỉ để thấy sự bảo đảm, sự cứu rỗi mà còn nhận biết vinh quang của đời sống cơ đốc, sự kỳ diệu trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và công việc lạ lùng Ngài đã làm cho chúng ta qua Chúa cứu thế Giê-xu. Vậy những đặc điểm của người cơ đốc là gì? Rõ ràng, người được mô tả ở đây, người tin Chúa, hoàn toàn trái ngược với người chưa tin mà chúng ta đã phân tích trước đó. Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ mô tả cơ đốc nhân bằng sự tương phản ấy. Dù cách này thường được sử dụng, nó không đủ để trình bày đúng bản chất của đời sống cơ đốc. Thực tế, vị trí của cơ đốc nhân về bản chất là tích cực, và chúng ta cần theo đúng cách mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày, nhấn mạnh những điều tích cực, không chỉ những gì đã từ bỏ. Một người cơ đốc không đơn thuần là người không còn làm những điều xấu mà trước đây từng làm. Điều đó dĩ nhiên là đúng. Nhưng chỉ phần tối thiểu có thể nói. Chúng ta phải nhấn mạnh điều lớn lao hơn, sâu sắc hơn, vinh hiển hơn. Là cơ đốc nhân, có nghĩa là được bước vào một đời sống mới, đầy sự sống, sự thánh khiết và phước hạnh. Cầu xin Chúa giữ chúng ta khỏi việc khiến thế gian nghĩ rằng đời sống cơ đốc chỉ là một danh sách dài những điều không được làm, không uống rượu, không hút thuốc, không làm điều nọ điều kia. Nếu chúng ta trình bày như vậy thì thật là một sự hiểu lầm nghiêm trọng về cơ đốc giáo, nhất là khi so sánh với những lẽ thật tích cực và vinh quang mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta, rằng trong Chúa cứu thế, chúng ta được tái sinh, được sống trong Thánh Linh, được tham dự vào sự sống đời đời ngay từ bây giờ. Vì vậy, điều đầu tiên, sứ đồ nói với chúng ta về cơ đốc nhân là người sống theo Thánh Linh, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Ở đây, chúng ta cần nhớ rằng từ sống mang cùng ý nghĩa như khi nói đến người sống theo xác thịt, tức là nói đến lối sống thường xuyên và liên tục. Người sống theo Thánh Linh là người được Thánh Linh thay đổi bản chất, được Thánh Linh chi phối, dẫn dắt. Sứ đồ Phao-lô đang đối chiếu hai lối sống, một là sống theo xác thịt, và một sống trong sự cai trị bởi Đức Thánh Linh. Đó là điều đầu tiên đúng với mọi cơ đốc nhân. Bạn không thể là một cơ đốc nhân nếu điều này không đúng với bạn. Ông sẽ nói điều tương tự ở câu 14 nhưng bằng cách khác. Vì hễ ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt, thì đều là con cái của Đức Chúa Trời, và điều đó đúng với tất cả cơ đốc nhân. Nếu bạn là một cơ đốc nhân thì bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Và nếu bạn là con cái của Đức Chúa Trời thì bạn được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Đây chỉ là một cách khác để nói rằng, đời sống của người Cơ Đốc được đặt dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Bước tiếp theo, vì là người được Đức Thánh Linh dẫn dắt, nên người ấy chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Từ chăm như chúng ta đã thấy khi nói về người chưa được cứu, mang ý nghĩa của việc hướng tấm lòng, tâm trí đến một điều gì đó. Vì vậy, người được Thánh Linh cai trị là người chủ ý hướng tâm trí mình theo một chiều hướng nhất định. Nhưng đây là một thuật ngữ mang tính toàn diện, như chúng ta đã thấy, và nó không chỉ dừng lại ở trí tuệ. Nó bao gồm cả cảm xúc, ước muốn và tình cảm nữa. Nói cách khác, nó cho thấy mối quan tâm trọn vẹn của con người ấy. Nó cho biết mục đích sống của người ấy, mục tiêu của người ấy, những gì hấp dẫn người ấy, lôi cuốn người ấy, những điều người ấy khao khát và đeo đuổi. Đó là sự ưu tiên hàng đầu, là điều quan trọng hàng đầu trong đời sống của họ. Tôi nhấn mạnh điều này vì người Cơ Đốc không đến với những điều thuộc linh chỉ vì bổn phận, thói quen hay phong tục. Không, người ấy thật sự suy nghĩ về chúng, hướng tấm lòng, tâm trí vào đó, theo đuổi chúng, và chúng trở thành mối bận tâm hàng đầu của người ấy. Vậy những điều thuộc về Thánh Linh là điều gì? Tôi bắt đầu bằng một cách phủ định. Chúng không chỉ đơn thuần là những điều thuộc về tôn giáo. Sứ đồ không đơn giản muốn nói rằng người Cơ Đốc là người quan tâm đến tôn giáo. Có rất nhiều người quan tâm đến tôn giáo nhưng thật ra lại chống đối những điều thuộc về Thánh Linh. Lịch sử của mọi cuộc phục hưng lớn lao do Thánh Linh khởi phát đều chứng minh điều đó. Những người chống đối Chúa Giê-xu cách cay đắng nhất chính là người Pha-ri-si, những người tôn giáo, và điều đó vẫn tiếp tục xảy ra cho đến ngày nay. Những người quan tâm đến tôn giáo thường là những người bắt bớ các nhà cải chánh. Họ thường chống đối các nhà cải chánh gay gắt hơn cả những người bên ngoài. Và điều này càng rõ rệt hơn nữa trong các cuộc phục hưng thuộc linh. Vì vậy nếu chúng ta muốn biết liệu mình có lo nghĩ đến những điều thuộc về Thánh Linh hay không, thì chỉ đơn giản nói rằng mình quan tâm đến tôn giáo là không đủ. Thậm chí nói rằng mình là thành viên của một hội thánh cũng không đủ. Bạn có thể là một thành viên trong hội thánh mà vẫn nóng nảy phản đối những điều thuộc về Thánh Linh. Bạn có thể rất quan tâm đến các hoạt động tôn giáo, đến các chương trình của hội thánh. Nhưng tất cả những điều đó có thể chẳng liên quan gì đến việc chăm những điều thuộc về Thánh Linh. Thật vậy, như tôi đã nói, những điều đó thậm chí có thể là kẻ thù lớn nhất của những điều thật sự thuộc về Thánh Linh. Tôi muốn đi xa hơn một chút. Chăm những điều thuộc về Thánh Linh không có nghĩa chỉ là quan tâm đến giáo lý như một mục đích tự thân, vì một người có thể quan tâm đến giáo lý Cơ Đốc mà vẫn không chăm những điều thuộc về Thánh Linh. Có người theo đuổi giáo lý Cơ Đốc như một môn học, và nhiều người đã làm thế, thậm chí biến nó thành sự nghiệp. Họ yêu thích, giỏi về nó, nhưng điều đó có thể hoàn toàn không liên quan gì đến những điều thuộc về Thánh Linh. Thậm chí, họ còn có thể chống lại những điều ấy. Nói cách khác, một người có thể tiếp cận Cơ Đốc giáo như một hệ thống trí tuệ, như một triết lý. Nếu họ có loại tư duy phù hợp, họ có thể rất say mê. Tôi đã biết nhiều người như vậy. Giáo lý Cơ Đốc là sở thích của họ. Họ thích đọc về chủ đề đó. Như người khác có những thú vui và sở thích riêng, thì giáo lý Cơ Đốc là sở thích của họ. Và đúng là đây có thể là một trong những lĩnh vực trí tuệ hấp dẫn nhất mà một người có thể theo đuổi. Nhưng một người có thể đắm chìm trong đó suốt đời mà vẫn chết thuộc linh. Tất nhiên, như tôi sẽ nói rõ sau, người thật sự chăm những điều thuộc về Thánh Linh thì chắc chắn cũng sẽ quan tâm đến giáo lý Cơ Đốc và tôn giáo. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chỉ một sự quan tâm đơn thuần đến các hoạt động tôn giáo hay giáo lý Cơ Đốc không chứng minh rằng chúng ta thật sự đang chăm những điều thuộc về Thánh Linh. Tương tự như vậy, chăm những điều thuộc về Thánh Linh không chỉ là quan tâm đến các hoạt động tôn giáo. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần quan tâm đến tôn giáo là đủ. Nhưng đó có thể là một cái bẫy. Tôi muốn nói đến sự sùng bái trải nghiệm. Có những người rất bị thu hút bởi các trải nghiệm thuộc linh hoặc hiện tượng siêu nhiên. Họ thích nghiên cứu tâm lý, hành vi, các loại tính cách hay đọc về những trải nghiệm kỳ diệu của các thánh nhân. Dù đây là những điều hấp dẫn, nhưng người ta có thể quan tâm đến chúng với một tâm trí xác thịt, không phải bởi tình yêu lẽ thật của Đức Chúa Trời. Có nhiều sách báo viết theo hướng này, nhấn mạnh đến phép lạ, sự chữa lành, nói tiếng lạ hay các trải nghiệm siêu nhiên khác, nhưng lại thiếu nền tảng kinh thánh. Những điều ấy cũng thường được các tà giáo khai thác và nuôi dưỡng khi người ta bắt đầu cầu khẩn các quyền lực vô hình hoặc tham gia vào những hoạt động mang vẻ thuộc linh. Thay vì chỉ chữa lành theo cách thông thường, họ tưởng rằng mình đã bước vào lĩnh vực thật sự thuộc linh. Tuy nhiên, những điều đó không nhất thiết là chăm những điều thuộc về Thánh Linh. Nếu không đi kèm với đức tin thật, thì dù có vẻ thiên liên đến đâu, chúng vẫn có thể là kẻ thù của lẽ thật cơ đốc. Vậy thì, tiêu chuẩn là gì? Những sự thuộc về Thánh Linh chính là những điều mà Đức Thánh Linh luôn hướng sự chú ý đến. Trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 11, sứ đồ Phao-lô gọi đó là những sự thuộc về Đức Chúa Trời. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Trong cùng văn mạch đó, Phao-lô cũng gọi những điều này là sự mầu nhiệm giấu kín. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín giấu. Sách Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 7. Đây chính là những sự thuộc về Thánh Linh. Chúng hoàn toàn bị giấu kín khỏi thế gian. Người sống theo xác thịt không biết gì về những điều đó và cũng chẳng hiểu được. Với họ, những điều đó là sự rồ dại. Dù người ấy có học thức đến đâu, có vẻ đạo đức hay sùng đạo thế nào đi nữa, thì những điều này vẫn là sự rồ dại đối với họ. Phao-lô còn nói rõ thêm, và người ấy không thể hiểu được. Những điều đó là những mầu nhiệm giấu kín, là sự khôn ngoan giấu kín, hoàn toàn ở ngoài tầm với của người sống theo xác thịt. Người cơ đốc là người đã được đánh thức để nhận biết những điều thật sự mang tính thuộc linh. Đức Chúa Trời đã dùng Thánh Linh mà tỏ cho chúng ta biết. Chúng ta thấy và hiểu những điều ấy, chúng không còn là mầu nhiệm đối với chúng ta nữa. Trong Kinh Thánh, từ mầu nhiệm không mang nghĩa là điều gì đó mơ hồ, bí ẩn, khó hiểu. Nó chỉ về điều gì đó con người không thể tiếp cận được bởi trí óc tự nhiên. Nhưng Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài đã tỏ ra cho người cơ đốc qua Đức Thánh Linh. Với người tin, điều đó không còn là mầu nhiệm nữa. Người ấy đã được ban cho sự hiểu biết. Và đó là lý do vì sao người ấy quan tâm đến những điều này và khao khát chúng. Đây chính là những điều mà người ấy hướng tâm trí về. Vậy thì những điều này là gì? Thật không dễ để xác định thứ tự tốt nhất, nhưng tôi sẽ bắt đầu từ quan điểm thực nghiệm. Là cơ đốc nhân, điều quan trọng nhất là chúng ta nhận biết chính mình có linh hồn quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Bạn có đang nhìn nhận bản thân mình trước hết có linh hồn cần được cứu chuộc, nuôi dưỡng và bước đi với Chúa không? Hay bạn đang định nghĩa giá trị của mình như một người chồng, người vợ, cha mẹ hay con cái? Hay bạn chỉ đang quan tâm đến công việc, sự nghiệp, giải trí hay sở thích cá nhân? Bạn nhìn chính mình thế nào? Bạn đang sống vì điều gì? Điều gì làm nên giá trị thật sự của bạn trong mắt bạn và trong mắt Chúa? Cơ đốc nhân thật là người luôn đặt câu hỏi đó và khao khát sống đẹp lòng Chúa, bởi vì họ biết rằng đời sống này chỉ là tạm, và điều quan trọng nhất là tình trạng của linh hồn mình trước Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên, đúng với một cơ đốc nhân, là người quan tâm đến linh hồn của mình. Không ai khác có mối quan tâm đó, nhưng cơ đốc nhân luôn luôn có. Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh rằng cơ đốc nhân không bao giờ quan tâm đến lẽ thật theo cách trừu tượng. Một cơ đốc nhân không bao giờ có thể tách biệt giáo lý và đời sống. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, mối quan tâm của cơ đốc nhân về chính mình luôn luôn là trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Đây là điều quan trọng nhất đối với người tin Chúa, Đức Chúa Trời, chính mình và mối liên hệ giữa hai bên. Đây chính là điều người ấy suy nghĩ và chú tâm đến. Tâm trí họ luôn quay trở lại điều này. Đây là trung tâm của đời sống họ, là cốt lõi của sự sống và bản chất của họ. Người đó có thể làm nhiều việc khác, làm chồng, làm cha, làm nghề chuyên môn, kinh doanh, nhưng những điều ấy không phải là điều đến trước nhất. Trọng tâm của người ấy là mối quan hệ giữa linh hồn mình và Đức Chúa Trời. Đây là mối quan tâm hàng đầu của cơ đốc nhân, ngay cả khi học về giáo lý cơ đốc. Đối với người ấy, giáo lý cơ đốc không phải chỉ là một môn học hay một chủ đề mang tính lý thuyết. Mối bận tâm lớn nhất không chỉ là để trở nên một người tốt hơn hay sống khác đi, mà là mối tương giao với Đức Chúa Trời. Trước khi được trở nên cơ đốc nhân, người đó không hề quan tâm đến điều này, thậm chí còn nghịch lại với Đức Chúa Trời. Những điều thuộc về Đức Chúa Trời là sự ngu dại đối với họ. Họ không nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tất nhiên, người cơ đốc quan tâm đến linh hồn mình và mối liên hệ với Đức Chúa Trời ngay trong đời này, trong thế giới này, người ấy không chỉ hoãn việc suy nghĩ về điều đó cho đến đời sau. Dĩ nhiên, họ cũng quan tâm đến số phận đời đời của mình, nhưng họ cũng tha thiết sống đúng với Chúa ngay bây giờ. Họ muốn mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời trong hiện tại phải đúng đắn và chân thật, và nếu có bất cứ điều gì ngăn trở hay làm rối loạn mối liên hệ đó, người ấy cảm thấy bối rối và không yên. Điều mà người ấy tìm kiếm, người ấy đeo đuổi chính là Đức Chúa Trời. Người ấy mong muốn có một mối liên hệ đúng đắn với Chúa, cả trong đời này và đời sau. Thật vậy, điều này quan trọng đến mức mọi điều khác trở nên tương đối và không đáng kể so với điều ấy. Nếu bạn không thể thành thật nói rằng mọi điều khác trở nên không quan trọng bằng mối liên hệ với Đức Chúa Trời, thì tôi không thấy bạn có lý do nào để tự gọi mình là một cơ đốc nhân. Nói cách khác, chính điều này xác chứng rằng chúng ta là người thuộc về Chúa cứu thế. Mọi thứ khác sẽ tự động sắp xếp vào đúng vị trí, bởi vì đây là điều quan trọng nhất, và nếu điều đó là đúng, thì có nghĩa là tôi phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự khác để giữ mối tương giao với Chúa được đúng đắn. Bạn có mối quan tâm lớn lao này không? Bạn có thể nói rằng điều quan trọng nhất đối với bạn vượt trên mọi điều khác chính là mối liên hệ với Đức Chúa Trời và chính Ngài không? Bạn có thể thành thật nói rằng nó quan trọng hơn vợ chồng, con cái, gia đình, địa vị, nghề nghiệp, tiền bạc, tương lai và mọi điều khác không? Điều đó có phải là ưu tiên hàng đầu trong lòng bạn không? Chính Chúa chúng ta đã phán. Sách Matthew chương 10 câu 37: Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Vì quan tâm đến mối liên hệ với Đức Chúa Trời, nên người cơ đốc ý thức và bận tâm về tội lỗi và sự yếu đuối của mình. Khi còn chưa được tái sinh, có thể người ấy từng cầu nguyện mỗi tối một cách máy móc, nhưng ít khi thật sự suy nghĩ về linh hồn, mối liên hệ với Chúa hay số phận đời đời. Dù mong được Chúa ban phước, người ấy chỉ đọc vài lời cầu nguyện hời hợt mà không thật sự ăn năn. Người ấy chưa từng đau buồn hay ghét tội lỗi của mình, cũng không cảm thấy đau buồn vì đã sống xa cách và không yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng một người đã trở thành cơ đốc nhân thì không chỉ ý thức về tội lỗi và sự yếu đuối của mình. Người ấy không thể phớt lờ những điều đó. Theo một nghĩa nào đó, chúng luôn đeo bám và khiến người ấy bị cáo trách. Điều gì đó đã xảy ra với con người này và sứ đồ sắp cho chúng ta biết điều đó là gì. Nhưng ở đây, ông trước hết cho chúng ta thấy kết quả của điều ấy. Ông bắt đầu ở câu 5 với một con người đang hành động và sống thực tế và nói rằng người đó chăm về những sự thuộc về Thánh Linh. Những điều thuộc về Thánh Linh là gì? Đó là những điều liên quan đến linh hồn và mối liên hệ chính mình với Đức Chúa Trời, là sự xa cách Ngài vì cớ tội lỗi, là yếu đuối và bất lực của linh hồn. Những điều đó là mối bận tâm của người cơ đốc. Người ấy chăm về những điều ấy. Nhưng người ấy không dừng lại ở đó, vì Thánh Linh không để người ấy ở nguyên trạng như vậy. Cảm ơn Chúa, vì công việc chính yếu của Thánh Linh là làm vinh hiển Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu đã phán về Ngài rằng, Ngài sẽ làm sáng danh ta. Sách Giăng chương 16 câu 14. Đó là điều Thánh Linh luôn làm và Ngài sẽ làm điều đó thực nghiệm trong chính chúng ta. Tôi xin chen vào một lời cảnh báo ở đây. Hãy cẩn thận với bất kỳ điều gì mà bạn cho là công việc của Thánh Linh trong bạn, dù hiện tượng đó có vẻ lạ lùng đến đâu. Nếu điều ấy không đưa bạn đến gần Chúa Giê-xu theo một cách mà bạn chưa từng biết trước đây, kẻ thù lớn của chúng ta luôn cố bắt chước các công việc này, và nó có thể tạo ra những hiện tượng, nhưng nó không bao giờ dẫn đưa con người đến với Chúa Giê-xu. Ngược lại, Đức Thánh Linh được sai đến để làm sáng danh Chúa Giê-xu và Ngài luôn dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô trong Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 8 đã nhấn mạnh điều này. Ông nói về những người không tin. Nếu các người cai trị đời này biết sự khôn ngoan đó, thì đã chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên thập tự giá. Họ không nhận biết Ngài vì họ không có Thánh Linh. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng Thánh Linh mà bày tỏ điều đó cho chúng ta, vì Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh bày tỏ điều gì về Chúa cứu thế? Đức Thánh Linh bày tỏ về thân vị của Chúa Giê-xu, rằng Ngài là Chúa vinh hiển. Người cơ đốc không còn nghi ngờ gì về thân vị của Chúa cứu thế Giê-xu. Đức Thánh Linh đã bày tỏ Ngài cho họ trong sâu thẳm tâm hồn, trong trí óc và tấm lòng họ, rằng Ngài là Chúa vinh hiển. Người cơ đốc không bối rối về hai bản tính của Chúa Giê-xu trong một thân vị. Họ không thể hiểu hết, nhưng họ tin, vì không điều gì khác có thể giải thích được con người đặc biệt này. Họ thấy rằng Ngài thật sự là con người, nhưng đồng thời cũng thật sự là Đức Chúa Trời. Họ biết rằng con trẻ tại Bethlehem chính là Chúa Giê-xu, ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời đã giáng trần. Đó là điều mà Đức Thánh Linh đã bày tỏ trong lòng người tin Chúa. Đức Thánh Linh cũng xác tín như vậy về công việc của Ngài, đặc biệt là công tác chuộc tội. Người cơ đốc không gặp khó khăn gì với điều này. Những người dùng lý trí tự nhiên và triết học để tiếp cận thì thấy rắc rối. Họ nói rằng giáo lý chuộc tội thay, dường như, vô đạo đức. Nhưng Đức Chúa Trời đã mặc khải lẽ thật cho chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Người chưa từng thấy mình là tội nhân, chưa từng thấy được sự vinh hiển và thánh khiết của Đức Chúa Trời, chưa từng ý thức được sự cần thiết của sự cứu rỗi, thì họ cũng chưa từng kinh nghiệm công việc của Thánh Linh bên trong họ. Vì chỉ có Thánh Linh mới mở trí người ta để thấy rằng, chỉ có một con đường duy nhất để được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đó là, Đức Chúa Trời đã đặt tội lỗi của chúng ta trên Chúa Giê-xu và Ngài đã làm cho đấng chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, rằng Đức Chúa Trời đã giáng cơn thạnh nộ đáng lẽ dành cho chúng ta trên chính con Ngài, như Đức Chúa Trời đã soi dẫn điều đó qua các tác giả trong Kinh Thánh. Người Cơ Đốc, người sống theo Thánh Linh, vui mừng trong những lẽ thật này, họ yêu thích chúng. Chúng không nhàm chán đối với họ. Chúng là sự sống của họ. Họ không chỉ thỉnh thoảng nhìn lướt qua thập tự giá của Chúa Cứu Thế trong một buổi tiệc thánh. Họ ngắm nhìn nó, họ suy ngẫm về nó, họ đứng trong sự kinh ngạc trước đó. Chính vào điều này mà họ dâng thời gian của mình. Tấm lòng họ bị kéo về phía đó. Đây là điều khiến họ bị cuốn hút, khiến họ xúc động, điều mà họ ao ước được hiểu nhiều hơn và không bao giờ thấy hiểu đủ. Họ luôn nghĩ đến điều đó, khao khát điều đó, điều này đã luôn đúng đối với người Cơ Đốc qua mọi thời đại. Tạ ơn Chúa, ngày nay vẫn còn đúng như vậy. Cũng theo cách ấy, người Cơ Đốc quan tâm đến con đường cứu rỗi. Ngày nay, người ta thường nói rằng con người không còn quan tâm đến những thuật ngữ như xưng công bình và nên thánh, cùng những điều tương tự. Nhưng thử hỏi, có khi nào con người trong trạng thái tự nhiên, chưa được tái sinh, lại từng quan tâm đến sự xưng công bình hay sự nên thánh? Khi nào con người từng khao khát hiểu ý nghĩa của những thuật ngữ này? Đây là những vấn đề thuộc linh. Vấn đề của con người hiện đại không phải là họ không hiểu ngôn ngữ xưa trong bản Kinh Thánh, mà là họ chết để thuộc linh. Dù có dùng bản dịch khác, dễ hiểu hơn, thì chúng vẫn không có ý nghĩa gì với họ cả. Có thể họ sẽ thấy thú vị ở khía cạnh văn học, nhưng Kinh Thánh không chỉ là văn học. Đó là lời sự sống của Đức Chúa Trời. Đây là điều chỉ có thể được nhận biết cách thuộc linh. Và người đã được Thánh Linh cáo trách, nhìn thấy địa vị tội nhân của mình trước mặt Đức Chúa Trời, thì người đó khao khát biết làm thế nào để một người có thể được xưng công bình và được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và nếu có một điều khiến người ấy vui mừng hơn hết, thì đó là sự xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Người ấy không cần phải vào tu viện làm thầy tu hay ẩn sĩ, cũng không cần thực hiện những chương trình ăn chay khổ hạnh hay điển tội dài ngày. Không, người ấy tin Chúa Giê-xu và ngay tức khắc được xưng là công bình, được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Không có điều gì khiến người Cơ Đốc xúc động và kỳ diệu bằng điều đó. Chính tại đây, yếu tố cảm xúc của phúc âm xuất hiện. Người ấy khoe mình về phúc âm, vui mừng vì phúc âm. Người ấy không vấp phạm vì phúc âm, mà cảm tạ Đức Chúa Trời vì những thuật ngữ vang dội ấy và muốn lặp lại chúng mãi mãi. Đúng vậy, người ấy thực sự quan tâm và bị cuốn hút bởi ngôn ngữ của sự cứu rỗi, cũng như chính nội dung của nó. Nhưng người sống theo xác thịt thì khác, như Phao-lô đã nói rõ trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 14 và cũng lặp lại trong sách Rô-ma chương 8 câu 7 rằng họ không thể hiểu được, dù cố gắng đến đâu, họ cũng không thể, bởi vì điều đó cho thấy người ấy chưa được Đức Thánh Linh soi sáng. Nhưng ngay khi người ấy được Đức Thánh Linh soi sáng, thì lập tức người ấy sẽ mong ước muốn biết sự hiệp một với Chúa Cứu Thế nghĩa là gì, sự nên thánh là gì. Và tất cả những thuật ngữ vinh hiển đó thật sự mang ý nghĩa gì? Những lẽ thật này chính là mối quan tâm của người Cơ Đốc. Đó là những điều khiến người ấy vui mừng, suy ngẫm. Đó là cuộc sống của người ấy, là thế giới của người ấy, là tất cả của người ấy. Người ấy quan tâm đến việc có một mối thông công chân thật, sống động và thực tế với Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Tôi có đang mô tả bạn không? Đây chính là người chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Những điều này là điều quan trọng nhất đối với người ấy. Sự cầu nguyện là một chủ đề khiến người Cơ Đốc quan tâm. Người ấy muốn biết thêm về nó. Người ấy mong muốn được cầu nguyện một cách siêng năng và sâu sắc hơn. Thêm vào đó là mối liên hệ với anh em trong Chúa, dân sự của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết mình đã vượt khỏi sự chết mà qua sự sống, bởi vì chúng ta yêu anh em mình. Người ấy sẵn sàng buông bỏ thế gian với những thú vui và xã hội giả dối của nó. Điều chúng ta mong muốn là được trò chuyện với những tấm lòng đơn sơ, những người biết Chúa và có thể kể cho chúng ta nghe về cách Ngài hành động trong đời sống của họ. Khi ấy, chúng ta cảm thấy bữa tiệc thật phong phú và bạn đồng hành thật tinh hiển. Họ là con cái của Đức Chúa Trời và không ai trên đất có thể sánh với họ. Nhưng tôi phải nói thêm điều này, người Cơ Đốc không chỉ quan tâm đến linh hồn của chính mình, mà còn quan tâm đến tình trạng chung của thế giới. Nhưng chúng ta không quan tâm theo cách mà người không tin quan tâm. Họ quan tâm đến chính trị, xã hội và những điều tương tự. Còn chúng ta quan tâm vì chúng ta thấy thế giới đang bị Satan kiểm soát. Chỉ chúng ta, những người Cơ Đốc, mới hiểu điều gì thực sự sai trật với thế giới này. Chúng ta thấy đó là cuộc xung đột giữa thiên đàng và địa ngục. Vì thế, chúng ta bận lòng về những điều này. Chúng ta có một tâm trí hướng về những điều này, một mối quan tâm thuộc linh. Không có hy vọng thay đổi thế giới nếu không phải là các cá nhân trở thành Cơ Đốc nhân. Và nếu điều đó xảy ra trên diện rộng, một thời kỳ Cơ Đốc sẽ đến trong lịch sử. Vì vậy, chúng ta có một sự thấu hiểu và nhận biết mà người không tin không thể có. Điều tôi thực sự muốn nói là, người sống theo Thánh Linh sẽ chăm những điều thuộc về Thánh Linh. Nói cách khác, Kinh Thánh là kim chỉ nam của người đó. Đây là điều người đó yêu thích. Đây là sự sống của người đó. Tôi xin nhắc lại, người Cơ Đốc chân thành muốn học Kinh Thánh cách đúng đắn. Họ không chỉ lướt nhanh qua từng sách như đọc tài hiệu, mà tìm kiếm sự khôn ngoan, ân điển và ý muốn của Đức Chúa Trời. Học Kinh Thánh không phải chỉ để biết lý thuyết hay phân loại, mà để hiểu sâu sắc lẽ thật thuộc linh, ý muốn của Chúa mà Ngài bày tỏ qua lời Ngài. Và họ tìm kiếm điều đó, nhưng chính sự vâng phục ý muốn Chúa mới là điều quan trọng. Nói để người Cơ Đốc, Phao-lô nói, trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 2 từ câu 14 đến câu 16, người có Thánh Linh thì xét đoán mọi sự, nhưng chính mình thì không bị ai xét đoán. Người ấy có sự hiểu biết về mọi điều, bao gồm cả thế giới. Người không tin không hiểu được người ấy, nhưng có thể nói để người ấy rằng, vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài. Nhưng phần chúng ta thì có ý của Chúa cứu thế. Phao-lô không có ý nói rằng chúng ta có đầy đủ trọn vẹn ý tưởng đó, nhưng rằng chúng ta có cùng bản chất của tâm trí đó. Nếu bạn là một Cơ Đốc nhân, bạn có một sự hiểu biết mới. Mọi sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Bạn cũng có một tâm trí mới, một ước muốn mới. Tôi không muốn làm một linh hồn nào đó nản lòng, đặc biệt là một Cơ Đốc nhân vừa mới tin nhận Chúa nản lòng. Tôi xin nói rõ rằng, tôi không nói rằng người sống theo Thánh Linh và chăm về những điều thuộc về Thánh Linh thì sẽ hiểu hết mọi điều một cách trọn vẹn và thỏa mãn. Dĩ nhiên là không. Nhưng điều tôi nhấn mạnh là, chúng ta đã thấy rồi. Người không tin không thấy gì cả. Còn chúng ta thì đã thấy, và dẫu rằng thấy một cách mơ hồ, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, điều chúng ta thấy còn quý hơn cả vũ trụ này. Tôi đang thấy những điều, mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa nghĩ đến, những điều Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho những kẻ yêu mến Ngài. Hiện nay chúng ta không nhận lấy thần của thế gian, nhưng là Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, để chúng ta biết những sự đã được ban cho chúng ta cách nhưng không bởi Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang học lời tuyên bố bày tỏ cho chúng ta thấy sự tương phản rõ rệt giữa người chưa tin Chúa và người đã tin Ngài. Người tin Chúa hiện đang ở trong Chúa cứu thế, có một đời sống mới, và đời sống ấy được cai trị, hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta đang xem xét khía cạnh tích cực về người tin Chúa. Chúng ta đã thấy rằng, điều đầu tiên đúng với người ấy là người ấy chăm về những điều thuộc về Thánh Linh. Và vị sứ đồ còn một điều nữa cũng đúng với người tin Chúa trong câu 6 rằng, bởi tâm trí của xác thịt là sự chết, còn tâm trí của Thánh Linh là sự sống và bình an. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu khía cạnh tích cực này của người Cơ Đốc. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 3 vào tuần sau.